Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 1 tháng 11 năm 2021, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 31 thường niên, các thánh nam nữ lễ trọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ bà, bắt hại và vu khống đủ điều. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay là bài giảng khai mạc nước trời, mở đầu cho những hoạt động công khai của Đức Giêsu, bao gồm rao giảng nước Thiên Chúa và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Bài giảng này minh họa đặc biệt những điều kiện để gia nhập và phát triển trong nước trời. Bài giảng này cũng diễn tả tin mừng về nước trời khi ngay ở mỗi phút đầu tiên, thính giả đã được đặt trong mối tương quan với nước trời. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Nước trời ở đây không phải là một lãnh thổ hay một nơi chốn, mà là quyền chúa tể của Thiên Chúa được tỏ bày trực tiếp rõ ràng. Vậy, nước trời là của họ có nghĩa là Thiên Chúa với quyền chúa tể là của họ. Đây không phải là quyền thống trị của một bạo chúa, mà là hành động quan phòng nhân hậu của một vị mục tử. Người sẽ chứng tỏ rằng vương quyền của người vượt trên mọi thế lực hiện đang thống trị. Những ai sống theo lời Đức Giêsu dạy sẽ thuộc về người. Còn Đức Giêsu đầy quyền năng và nhân ái sẽ là của họ. Như thế, thành ngữ nước trời được nói đến ở mỗi phút đầu tiên và cuối cùng như một lời mở và kết luận có giá trị cho tất cả các mỗi phút. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bát phúc trong bài giảng khai mạc nước trời hôm nay có thể coi như một thẻ căn cước của các Kitô hữu, nhận diện chúng ta là những người thuộc về Đức Giêsu. chúng ta được mời gọi trở thành những người có phúc, thành môn đệ của Đức Giê-xu bằng cách đương đầu với các đau khổ và âu lo trong thời đại này với tinh thần và tình yêu của Đức Giê-xu. Chúng ta cũng nhận được ơn chịu đựng những thử thách trong cuộc sống trần thế này là sự đói khát công lý, những hiểu lầm và bất hạnh. Và đồng thời, chúng ta sẽ được thừa hưởng ngay từ bây giờ những gì được hứa trong bát phúc, nơi đó chiếu sáng rạng ngời hình ảnh mới về thế giới và con người mà Đức Giê-xu đã khai mạc. Các thánh mà chúng ta tôn kính hôm nay trong phục vụ là những anh chị em đã chấp nhận trong cuộc sống của các ngài là các ngài cần đến ánh sáng của Thiên Chúa bằng cách phó thác cho ánh sáng đó với lòng tin cậy mến. Các ngài không phải là những siêu nhân, cũng chẳng phải là những người sinh ra đã hoàn hảo. Các ngài là những người đã sống cuộc sống bình thường với vui mừng và đau khổ, cơ cực và hy vọng trước khi đạt tới vinh quang thiên quốc. Một khi được biết tình yêu của Thiên Chúa, các ngài theo Chúa với trọn tâm hồn, vô điều kiện và không giả hình. Các ngài hiến mạng sống để phục vụ tha nhân, chịu đựng đau khổ và nghịch cảnh mà không oán ghét, lấy thiện báo ác, phổ biến vui mừng và bình an. Và từ nay, trước ngài tòa Chúa, các ngài đời đời hát ca vinh quang của người. Hôm nay, các thánh nói gì với chúng ta? Các ngài nói với chúng ta rằng, hãy tín thác vào Chúa, vì Chúa không làm chúng ta thất vọng. Chúa là người bạn của chúng ta, và không bao giờ đánh lừa chúng ta. Quả chứng tá của mình, các thánh khuyến khích chúng ta, đừng sợ đi ngược dòng, hay sợ bị hiểu lầm, bị chế nhạo, khi nói về Chúa và về tin mừng. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con bước theo con đường bát phúc để nên thánh. Xin cho chúng con biết tiếp nhận lời mời gọi này với trọn niềm vui và hiệp nhất làm việc để đưa nó đến chỗ thành toàn. Amen.
Oh, tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo phận Bắc Ninh. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân giám mục phó giáo phận Bắc Ninh. Vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2021, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, đã thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm linh mục Giuse Đỗ Quang Khang thuộc linh mục đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn làm giám mục phó giáo phận Bắc Ninh. Đức tân giám mục Giuse sinh ngày 7 tháng 11 năm 1965 tại Thủ Đức, Sài Gòn, thuộc giáo xứ Từ Đức, Tổng giáo phận Sài Gòn. Từ tháng 10 năm 1993 đến tháng 6 năm 1999, học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Ngày 30 tháng 6 năm 1999, thuộc phong linh mục do Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Bình Mẫn tấn phong. Tháng 8 năm 1999 đến tháng 3 năm 2001, linh mục phụ tá giáo xứ Chợ Đũi, hạt Sài Gòn. Từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 6 năm 2006, học tại Học viện Công giáo Toulouse, Pháp, tốt nghiệp thạc sĩ thần học Kinh Thánh. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 8 năm 2010, học tại Học viện Kinh Thánh Giáo Hoàng Roma, tốt nghiệp cử nhân Kinh Thánh. Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 10 năm 2021, linh mục nội trú Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, tham gia giảng dạy các môn tin mừng Nhất Lãm, công vụ công đồ và Hy Lạp Kinh Thánh tại Đại chủng viện Sài Gòn, Đại chủng viện Hà Nội, Học viện Công giáo Việt Nam và một số học viện dòng tu. Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 10 năm 2021, giám học Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, phó giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Ngày 30 tháng 10 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Bắc Ninh. Trong nhiệm vụ mới, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang phụ giúp Đức Cha chính Cosma Hoàng Văn Đạt, 74 tuổi, và sẽ trở thành giám mục chính tòa Bắc Ninh khi Đức Cha Cosma về hưu. Giáo phận Bắc Ninh có khoảng 138.000 giáo dân Công giáo trên tổng số 8.700.000 dân cư với 77 giáo xứ. Tin Roma. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân dịp hội nghị COP26 qua đài BBC. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 10 vừa qua giờ London, đài BBC trong mục Tư tưởng cho ngày đã chuyển đi sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp hội nghị thượng đỉnh COP26 tiến hành từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 tới đây tại thành phố Glasgow bên Scotland về sự thay đổi khí hậu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến cuộc khủng hoảng khí hậu và đại dịch cho thấy rõ sự yếu đuối, bấp bênh của con người vì nhiều thứ khủng hoảng vây bùa. Chúng đòi con người phải xét lại tương lai căn nhà chung và dự án của chúng ta. Ngài kêu gọi tận dụng các cuộc khủng hoảng đó như một cơ may và đừng để uổng phí nó. Chúng có thể là một cơ hội đích thực để thay đổi. Đây là con đường duy nhất dẫn đến một chân trời rạng ngời, và nó chỉ có thể được theo đuổi qua sự canh tâm tinh thần đồng trách nhiệm trên thế giới, một tinh thần liên đới mới dựa trên sự công bằng, trên sự chia sẻ một vận mệnh chung và trên ý thức về sự hiệp nhất của gia đình nhân loại, một dự phóng của Thiên Chúa về thế giới. Đức Thánh Cha nói rằng, vấn đề ở đây là một thách đố văn minh bênh vực công ích và thay đổi diễn tượng trong tâm trí và cái nhìn, phải đặt phẩm giá của mọi người hôm nay và ngày mai ở trung tâm mọi hoạt động của chúng ta. Chúng ta cần cùng nhau xây dựng, vì không có biên giới, hàng rào chính trị nào ta có thể ẩn nấp sau đó. Và chúng ta biết, từ cuộc khủng hoảng này, ta sẽ không ra khỏi một mình. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, điều cơ bản là sự dấn thân của mỗi người đối với sự thay đổi hướng đi cấp thiết dường ấy. Sự dấn thân này cũng cần được nuôi dưỡng nhờ niềm tin và lãnh đạo của chúng ta. Việc phải hoạt động với tinh thần trách nhiệm cho một nền văn hóa chăm sóc căn nhà chung của chúng ta và cho chính chúng ta, cố gắng loại trừ những hạt giống xung đột, sự tham lam, dửng dưng, dốt nát, sợ hãi, bất công, thiếu an ninh và bạo lực. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà chính trị tham dự hội nghị COP26 tại Glasgow, cống hiến những câu trả lời hữu hiệu cho cuộc khủng hoảng môi sinh chúng ta đang sống và mang lại hy vọng cụ thể cho các thế hệ mai sau. Và tất cả chúng ta, bất kỳ ai và bất kỳ ở đâu, chúng ta đều có thể có một vai trò trong việc thay đổi câu trả lời tập thể của chúng ta đối với sự đe dọa chưa từng có về sự thay đổi khí hậu và sự suy thoái căn nhà chung của chúng ta. Tin Damasco, Syria. Giới trẻ Công giáo Syria mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Giới trẻ Công giáo Syria mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này. Các bạn trẻ bày tỏ ước muốn tràn đầy trong cuộc gặp gỡ Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đồng phường, chiều ngày 27 tháng 10 vừa qua tại một sảnh đường của Tòa Thượng phụ Giáo hội Công giáo Memphis ở thủ đô Damasco cùng với Đức Thượng phụ Joseph Arsi. Trong cuộc trao đổi dài 2 tiếng đồng hồ, các bạn trẻ đã chia sẻ đau khổ của họ, sự cần thiết có một sự huấn luyện quan tâm hơn và một sự tham gia tích cực hơn để ý đến tiếng nói của người trẻ trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16 vào năm 2023 về đề tài Hiệp thông, chia sẻ và sứ mạng. Về phần Đức Hồng y Sandri, Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ hãy giữ vai chính trong cuộc cách mạng tình thương do Đức Thánh Cha Francisco hướng dẫn qua thông điệp Fratelli Tutti về tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Qua Đức Hồng y, các bạn trẻ đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Syria như một dấu chỉ hy vọng. Đức Hồng y Sandri cũng như Đức Hồng y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Damasco, nói rằng Đức Thánh Cha luôn nghĩ đến Syria và khi có đủ điều kiện cho phép, Ngài có thể cứu xét đề nghị đến thăm Syria. Hiện nay tình hình vẫn còn rất khó khăn tại nước này. Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương hiện nay tại Syria, cha Ibrahim Ansabat, dòng Francisco, cha sở Công giáo Latin ở thành phố Aleppo, đã trình bày tình hình khó khăn tại Syria hiện nay. Cha cho biết chiến tranh đói kém đã thay thế cho chiến cuộc bằng võ khí. Hơn 95% dân chúng Syria sống dưới mức nghèo đói và đồng lương tối thiểu không đủ cho người dân sinh sống. Tuyệt vọng và nản chí nơi tâm hồn nhiều người. Cha Ibrahim cho biết, người ta thấy rõ cuộc khủng hoảng này ở thành phố Aleppo. Mùa đông đang tới và khí đốt cũng như xăng dầu rất đắt đỏ và hiếm hoi. Cần trở lại lối tiếp cận khẩn cấp về việc phân phối lương thực và đáp ứng mọi nhu cầu y tế. Tin Vatican. Tổng thống Hàn Quốc xin Đức Thánh Cha thăm Bắc Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in, văn tại rằng, đã xin Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Bắc Triều Tiên để mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Đức Thánh Cha đã phản ứng tích cực và trả lời, Ngài sẵn sàng viếng thăm Bắc Triều Tiên nếu nhận được lời mời của chính quyền miền Bắc. Tổng thống Moon đề nghị trên đây trong cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha sáng thứ Sáu 29 tháng 10 vừa qua tại Vatican. Phát ngôn viên của Phủ Tổng thống, bà Phát Kinh Mỹ, cho biết Tổng thống Moon nói rằng một cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Bắc Triều Tiên khi có cơ hội sẽ là một động lực hòa bình cho bán đảo này. Trong khi đó, thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Tổng thống Hàn Quốc đã gặp Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Trong các cuộc trao đổi thân mật, tòa thánh bày tỏ hài lòng vì quan hệ song phương tốt đẹp và vì sự đóng góp tích cực của giáo hội công giáo cho xã hội, đặc biệt chăm chỉ thăng tiến sự đối thoại và hòa giải giữa người Triều Tiên hai miền. Về vấn đề này, tòa thánh bày tỏ hy vọng rằng sự dẫn thân chung và thiện chí sẽ giúp kiến tạo hòa bình và sự phát triển tại bán đảo Triều Tiên được nâng đỡ bằng tình liên đới và huynh đệ. Tin Roma. Tòa Thánh chúc mừng tín hữu Ấn giáo nhân đại lễ Diwali. Trong sứ điệp chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân đại lễ Diwali, Tòa Thánh cầu mong các tín hữu Ấn giáo nỗ lực và cộng tác vượt thắng xu hướng tôn giáo cực đoan, khủng bố, siêu quốc gia chủ nghĩa và bài người nước ngoài. Diwali, hay cũng gọi là Deepawali, là đại lễ của Ấn giáo, tượng trưng sự chiến thắng tinh thần của ánh sáng trên bóng tối, sự thiện trên sự ác và tri thức trên u mê. Ánh sáng của Diwali có nghĩa là đây là thời điểm phá tan mọi ước muốn và tư tưởng đen tối của chúng ta, và mang lại sức mạnh cũng như lòng nhiệt thành thi hành những thiện ý suốt năm. Lễ này kéo dài 5 ngày, và năm nay bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 tới đây. Trong những năm gần đây, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn vẫn gửi sứ điệp thường niên chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân lễ Diwali. Nhưng năm nay lần đầu tiên nhắc đến những trào lưu và những hiện tượng vừa nói trên đây, trong bối cảnh sự gia tăng những vụ tấn công các tín hữu Kitô do các nhóm Ấn giáo cuồng tín thuộc đảng DCP đang cầm quyền. Sứ điệp càng được dư luận chú ý vì công bố một ngày trước khi Đức Thánh Cha tiếp kiến lần đầu tiên Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ, lãnh tụ đảng quốc gia Ấn giáo BJP, cai trị từ 7 năm nay. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Thống y Miguel Angel Ayuso Gisot, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng Đối thoại Liên Tôn của Tòa Thánh và Linh Mục Tổng Thư ký. Trong đó, các vị gọi nạn tôn giáo cuồng tín, khủng bố, siêu quốc gia chủ nghĩa và bài người nước ngoài là những vấn đề cấp thiết trên trái đất, đe dọa phá hủy sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc. Nhưng chúng có thể được xử lý hữu hiệu nếu chúng liên hệ và làm thương tổn tất cả chúng ta. Trong những thời kỳ khủng hoảng, các truyền thống tôn giáo đều là kho tàng khôn ngoan qua bao thế kỷ, nên có khả năng nâng tinh thần mệt mỏi của chúng ta lên cao, có thể giúp mỗi cá nhân và cộng đoàn định hướng cho cuộc sống, hướng và hy vọng, nhìn xa hơn tình trạng tuyệt vọng hiện nay. Nhất là các tôn giáo huấn luyện và mời gọi các phần tử của mình giúp đỡ bằng mọi cách, theo khả năng, những người đang chịu tuyệt vọng, mang lại cho họ niềm hy vọng. Vì thế, nhiệm vụ của các vị lãnh đạo tôn giáo và các cộng đoàn là vun trồng tình huynh đệ giữa các tín đồ, giúp họ tiến bước và cộng tác với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng và tai ương đủ loại. Năm nay, lần đầu tiên Ủy ban của Mỹ về tự do tôn giáo đã liệt kê Ấn Độ và số những nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo. Phúc trình năm 2021 có đoạn viết, chính phủ Ấn do đảng BJP lãnh đạo, cổ võ những chính sách quốc gia chủ nghĩa Ấn giáo, đưa tới hàng loạt những vụ vi phạm tự do tôn giáo liên tục và nghiêm trọng. Phúc trình phê bình tình trạng 1/3 các bang ở Ấn hạn chế việc cải đạo, đưa tới những vụ bạo hành chống những người không thuộc Ấn giáo. Ví dụ, năm 2020, những đám đông bị sách động vì những lời vu khống cưỡng bách cải đạo, đã tấn công các kỳ tổ hữu, phá hủy các thánh đường, phá rối các buổi thờ phượng. Trong nhiều trường hợp, chính quyền Ấn không phòng ngừa những vụ lạm dụng ấy, làm ngơ hoặc quyết định không điều tra để quy trách cho các thủ phạm. Tình trạng này có phần gia tăng các vụ tấn công của các nhóm dân chúng và làm cho các nạn nhân lo sợ bị trả thù và không dám tố giác. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trưa ngày 29 tháng 10 vừa qua, sau khi tiếp Tổng thống Hàn Quốc, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Sau đó, Tổng thống đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc nói chuyện thân mật, các vị đã đề cập đến sự dấn thân chung trong việc bảo vệ và chăm sóc trái đất, về tình trạng y tế và cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, cũng như vấn đề người tị nạn và giúp đỡ người di dân. Tòa Thánh không quên nói đến việc bảo vệ các quyền con người, kể cả quyền tự do tôn giáo và lương tâm. Sau cùng, đã có sự trao đổi quan điểm về một số vấn đề thời sự quốc tế, kể cả trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20 ở Roma, cũng như sự thăng tiến hòa bình trên thế giới. Hãng tin công giáo CNA ghi nhận rằng, đây là lần đầu tiên Tổng thống chính thức viếng thăm Vatican từ khi ông nhậm chức, mặc dù trước đó khi làm phó Tổng thống, ông đã gặp Đức Thánh Cha nhiều lần. Cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Biden kéo dài 75 phút.
Chào chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức thánh lễ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi ôn lại những cách thức cử hành thánh lễ trải qua thời đại, trong loạt bài tới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu nghi thức hiện hành dựa theo ấn bản sách lễ bằng tiếng Latin năm 2002, trong khi chờ đợi bản dịch chính thức bằng Việt ngữ. Như đã nói trong các bài trước, nghi thức cử hành được trình bày trong chương 2 của quy chế tổng quát sách lễ Roma. Sau Công đồng Vaticano thứ hai, một nguyên tắc được nhấn mạnh khi duyệt lại nghi thức cử hành thánh lễ là sự tham dự tích cực của các tín hữu. Nguyên tắc này đặt ra khá nhiều điều kiện. Thứ nhất, các bản văn được công bố bằng ngôn ngữ mà các tín hữu có thể hiểu được. Thứ hai, các nghi thức phải đơn giản để làm nổi bật cấu trúc cơ bản của thánh lễ, tránh những nghi thức rườm rà lặp đi lặp lại. Thứ ba, công tác huấn giáo nhằm giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa các lời nguyện và cử điệu để tham gia sốt sắng. Sách lễ hiện hành muốn làm nổi bật cấu trúc cơ bản của thánh lễ gồm hai phần chính: phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Chúng ta biết rằng cấu trúc hai phần đã tiềm tàng ngay từ vài bản văn của Tân Ước. Điển hình là cuộc hiện ra của Chúa phục sinh với hai môn đệ Emmaus, Luca chương 24 từ câu 13 đến câu 35, và cuộc họp của Thánh Phaolô ở Troa, sách Công vụ Tông đồ chương 20 câu 7 đến câu 11. Sự liên kết giữa hai phần còn có thể được minh họa bằng những bản văn khác của Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước. Trong Cựu Ước, chúng ta có thể tìm thấy một thí dụ điển hình nơi nghi thức thiết lập giao ước trên núi Sinai, sách Xuất Hành chương 24. Trước hết, ông Mô-xê tuyên bố những lời của Chúa, câu 3, câu 7. Dân đồng thanh chấp nhận và nghi thức kết thúc bằng một hy tế, câu 3, câu 11. Thánh lễ chẳng phải là việc lặp lại giao ước giữa Chúa Giê-xu với hội thánh đấy ư? Trong Tân Ước, các thánh sử kể lại về Chúa Giê-xu giảng cho dân chúng, và sau đó người đã làm phép lạ hóa bánh nuôi dân chúng, Marco chương 6 từ câu 33 đến câu 44. Điều này không chỉ mô tả hai hành vi kế tiếp theo, nhưng còn muốn nói rằng Chúa Giê-xu chạy lòng thương đám dân và người nuôi dưỡng họ bằng lời Chúa. Thực vậy, con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà thôi, nhưng còn cần được bổ sức nhờ lời Chúa nữa. Chương 6 của Tin Mừng Gioan cũng được bố trí theo khung ấy. Đám dân đi tìm lương thực hàng ngày, nhưng Chúa Giê-xu khuyến khích họ hãy đi tìm bánh hàng sống, tức là lời Chúa và mình máu Chúa. Những ý tưởng đó đã được Công đồng Vaticano thứ hai tóm lại trong hiến chế về phụng vụ số 48, 51, 56, hiến chế về mặc khải số 21, sắc lệnh về chức vụ linh mục số 4, cũng như gần đây, ngày 30 tháng 9 năm 2010, Đức Benedicto thứ 16 đã nhắc lại mối tương quan giữa lời Chúa và thánh thể trong tông huấn Verbum Domini số 54. Dựa theo các tư tưởng đó, quy chế tổng quát sách lễ Roma số 28 khẳng định rằng thánh lễ gồm hai phần, phục vụ lời Chúa và phục vụ thánh thể. Cả hai phần liên kết chặt chẽ với nhau, đến nỗi làm nên một hành nghi phụng tự duy nhất. Quả thật, trong thánh lễ có dọn sẵn bàn tiệc lời Chúa và mình thánh Chúa, để các tín hữu được giáo huấn và bổ dưỡng lại có những nghi thức mở đầu và kết thúc việc cử hành. Như vậy, chúng ta có thể phân biệt 4 phần trong thánh lễ. 1. Các nghi thức mở đầu. 2. Phục vụ lời Chúa. 3. Phục vụ thánh thể. 4. Các nghi thức kết thúc. Ngoài việc phân chia thánh lễ làm 4 phần, chương 2 của quy chế tổng quát sách lễ Roma còn đề cập đến các yếu tố của thánh lễ từ số 29 đến số 45. Đó là 1. Lời Chúa. 2. Các lời nguyện, cách riêng về phía chủ tế. 3. Các công thức tung hô, đối đáp về phía cộng đoàn. 4. Những bài hát. 5. Các cử điệu thân thể. 6. Thinh lặng. Hầu hết những điểm này đã được trình bày trong những bài trước. Ở đây, chúng tôi muốn nêu bật một yếu tố nổi bật hơn cả là lời, cấu tạo nên bản chất của việc cầu nguyện. Cầu nguyện là đối thoại với Thiên Chúa. Vì thế, trước tiên, chúng ta cần phải lắng nghe lời Chúa. Kế đó, chúng ta đáp lại lời Chúa bằng những lời nguyện, tung hô, ca hát. Chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của lời Chúa trong phần phục vụ lời Chúa. Bây giờ, chúng ta hãy nghiên cứu khía cạnh thứ hai, nghĩa là lời mà chúng ta đáp lại lời Chúa, mang tên là lời nguyện dưới những dạng thức khác nhau. Khỏi cần nói, ai cũng biết rằng thánh lễ là một buổi cầu nguyện. Khung cảnh cầu nguyện. Khi cử hành thánh lễ, cộng đoàn tham gia vào một buổi cầu nguyện, chứ không phải một cuộc trình diễn văn nghệ, một buổi học tập. Toàn thể buổi cử hành là một cuộc cầu nguyện. Trong khung cảnh cầu nguyện tổng quát ấy, chúng ta cũng có thể khám phá nhiều kinh nguyện khác nhau. Nói chung, 4 phần của thánh lễ đều kết thúc với lời nguyện. 1. Các nghi thức mở đầu, kết thúc với kinh tổng nguyện. 2. Phục vụ lời Chúa, kết thúc với kinh nguyện phổ quát. 3. Phục vụ thánh thể, với trung tâm là kinh nguyện tạ ơn, được mở đầu với lời nguyện trên lễ vật và kết thúc với lời nguyện sau hiệp lễ. 4. Các nghi thức kết thúc mang theo một lời nguyện chúc lành. Những hình thức kinh nguyện. Đi vào chi tiết, chúng ta có thể phân biệt nhiều hình thức cầu nguyện trong thánh lễ. Dựa theo nội dung, chúng ta có thể phân biệt chúc tụng, tung hô, tạ ơn, thờ lạy, dâng hiến, khẩn nài, van xin, chuyển cầu. Những tâm tình này đôi khi không bộc lộ thành ngôn ngữ, nhưng là qua cử điệu và thậm chí qua sự thinh lặng. Dựa theo hình thức cấu tạo, các kinh nguyện có thể phân chia thành kinh nguyện cộng đoàn và riêng tư, với đại danh từ là chúng con hay con. Các kinh nguyện cộng đoàn. Dĩ nhiên là khi cầu nguyện, mỗi người được mời gọi hãy vào thâm cung cõi lòng để gặp gỡ Chúa Cha, đấng yêu thương mỗi người như là nhân vật độc nhất trên đời này. Tuy vậy, khi tham dự phục vụ, người tín hữu cũng cầu nguyện chung với anh chị em mình và nghĩ đến chúng con ở trước mặt Cha chung. Các kinh nguyện cộng đoàn lại còn có thể phân biệt thành hai dạng thức, tùy theo chúng được đọc do vị chủ tọa hay do toàn thể cộng đoàn. Có những kinh nguyện của cộng đoàn, nhưng do vị chủ sự đọc thay mặt cho tất cả, vì thế được đặt tên là những lời nguyện của vị chủ sự, gồm lời tổng nguyện, lời nguyện trên lễ vật, lời nguyện hiệp lễ, và đặc biệt là kinh tạ ơn. Cộng đoàn thính lặng theo dõi và hưởng ứng với lời tung hô, Amen. Bên cạnh những lời nguyện lớn ấy, còn có những lời nguyện nhỏ, ngắn hơn và ít trang trọng. Khi dâng lễ vật, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, vân vân. Sau kinh lạy Cha, xin ơn bình an. Có những kinh nguyện cộng đoàn do chính cộng đoàn hoặc đại diện đọc. đó là kinh lạy cha, kinh nguyện phổ quát hay lời nguyện tín hữu. Ngoài ra, cũng có thể thêm các lời tung hô hoặc cảnh nài, chẳng hạn như Hallelujah, Thánh Thánh Thánh, các bài ca nhập lễ, ca hiệp lễ. Các kinh nguyện tư. Các kinh nguyện cộng đoàn được phát biểu bằng đại danh từ ở số nhiều, chúng con, cho dù chỉ do vị chủ sự đọc. Các kinh nguyện tư được phát biểu bằng đại danh từ ở số ít, con, thường mang tính cách thú tội hoặc về phía các tín hữu hay về phía vị chủ sự. Về phía tín hữu có kinh cáo mình. Về phía tín hữu có kinh cáo mình ở đầu lễ: tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Và kinh trước khi rước lễ: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Về phía vị chủ sự, những kinh này được thêm vào sách lễ vào thời Trung Cổ và ngày nay đã được cắt bớt và đọc thầm. Chẳng hạn, trước và sau khi đọc tin mừng, sau khi dâng lễ vật, khi rửa tay, trước khi rước lễ. Dĩ nhiên, vào những lúc ấy, các tín hữu cũng có thể thầm thí cầu nguyện riêng tư. Sau cùng, thiết tưởng không phải là thừa khi nhắc lại rằng, người tín hữu cầu nguyện bằng lời kinh, bằng cử điệu thân thể, cũng như bằng sự thinh lặng. Quy chế tổng quát sách lễ Roma số 45 nói về sự thinh lặng như sau: sự thinh lặng thánh, kể như thành phần của việc cử hành thánh lễ, cũng phải được tuân giữ đúng lúc. Bản chất của sự thinh lặng tùy thuộc vào lúc phải giữ trong thánh lễ. Thật vậy, trong nghi thức sám hối và sau lời mời cầu nguyện, mỗi người hồi tâm lại. Sau bài đọc và bài diễn giảng, mỗi người suy gẫm vắn tắt về những gì đã nghe. Còn sau khi hiệp lễ thì ca ngợi và cầu xin Chúa trong lòng. Trước khi cử hành, rất nên giữ thinh lặng trong thánh đường, trong phòng thánh và những nơi kế cận, để mọi người dọn mình cách sốt sắng tham dự các lễ nghi thánh. Tông huấn Sacramentum Caritatis số 55 nhắc lại rằng, sự thinh lặng là một yếu tố không thể thiếu trong việc tham dự thánh lễ cách tích cực. Với vài điều dẫn nhập ở trên, chúng tôi xin tạm dừng mục học hỏi phụng vụ tuần này tại đây. Trong các bài tới, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày diễn tiến chi tiết của thánh lễ, tìm hiểu các lời kinh và nghi lễ, nhìn từ ba góc độ: lịch sử hay nguồn gốc, ý nghĩa thần học và quy tắc thực hành. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài Lao động của con người. Lao động xuất hiện với con người và đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nhân loại. Những xung đột chung quanh vấn đề lao động cũng là một trong những xung đột gay gắt, bi thảm và độc ác nhất suốt dọc lịch sử. Thực trạng đau thương này được trình bày trong nhiều nghiên cứu lịch sử, kinh tế, xã hội, đạo đức, văn chương, cũng như trong ca dao tục ngữ của nhiều dân tộc. Theo thuật ngữ chuyên môn, lao động ám chỉ việc sử dụng năng lực của con người để biến đổi tài nguyên thiên nhiên nhằm tạo ra của cải, hàng hóa hay dịch vụ. Nhưng lao động là một vấn đề rộng lớn và phức tạp hơn nhiều. Người ta có thể nhìn lao động dưới nhiều góc độ và theo nhiều quan điểm khác nhau: chính trị, xã hội, kinh tế, phát triển, luân lý, tâm lý, tôn giáo, nhân quyền, vân vân. Những suy tư sau đây chỉ muốn giới thiệu lao động của con người theo quan điểm giáo huấn xã hội của Công giáo, nghĩa là từ quan điểm thần học luân lý xã hội. Ở đây, lao động được xem là một vấn đề của con người và nằm ở trung tâm vấn đề xã hội. Một khái niệm về lao động. Giáo huấn xã hội của Công giáo thực sự khởi đi từ mối quan tâm đặc biệt đối với vấn đề lao động. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ nhất, ngay trong những số đầu tiên, thông điệp Rerum Novarum đã giới thiệu cho chúng ta một bức tranh ảm đạm về xã hội đương thời. Khắp nơi con người hoang mang và âu lo đợi chờ. Điều đó cho thấy vấn đề này liên hệ đến nhiều vấn đề quan trọng, đồng thời gây nhiều thao thức, trăn trở cho các vị thông thái, các bậc hiền nhân, cũng như cho các cuộc họp của dân chúng, các vật gia sắc sảo và các nhà cầm quyền. Dường như không còn vấn đề nào làm xáo trộn tâm trí con người như vấn đề này. Trong thông điệp Parasiasismoano, chức điều thứ 11 tiếp tục kiếm tìm những giải pháp mới cho cùng một vấn đề lao động. Tuy nhiên, phải đợi đến trung tuần thế kỷ thứ 20, nhờ cố gắng của nhiều tư tưởng gia công giáo, đặc biệt là Chaplin, Dominique Chenu và Laprette, mới hình thành một quan niệm thần học về lao động. Trong một quyển sách nhỏ mang tựa đề Tiến tới một thần học lao động, Chenu thú nhận rằng, chắc chắn chúng ta có một luân lý về lao động. Vài năm gần đây, thậm chí đã có một nền thần bí về lao động, nhưng chưa có một thần học lao động. Nghĩa là một quan điểm thần học nhìn lao động như một trong những thành phần thiết yếu, nhờ đó con người biến đổi thiên nhiên, kiến tạo thế giới và xây dựng chính lịch sử của riêng mình. Tư tưởng thần học của Chenu đã giúp người công giáo vượt qua quan niệm tiêu cực cho rằng lao động đích thị là hình phạt do tội nguyên tổ, để tái khám phá giá trị nhân bản và ý nghĩa cứu độ của lao động. Đối với ông, lao động là yếu tố của nhân bản hóa khi trở thành trụ cột của xã hội hóa. Nhờ đó, nhân loại vượt qua một giai đoạn quyết định trong hành trình tập thể. Đức Gioan thứ 23 ghi nhận khuynh hướng thời đại đề cao việc thủ đắc kiến thức, có ngành nghề chuyên môn và có thu nhập do lao động hơn là chỉ sống nhờ sở hữu tài sản. Thái độ này phù hợp với đặc điểm tự nhiên của lao động. Vì phát xuất trực tiếp từ nhân vị, lao động phải chiếm vị thế ưu tiên trên việc chiếm hữu các tài sản vật chất, là những gì do bản chất của chúng chỉ là phương tiện. Một số người coi đây như một bằng chứng tiến bộ của nhân loại. Trước những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự kiện con người không ngừng nới rộng sự thống trị trên thiên nhiên, Công đồng Vaticano thứ hai tiếp tục nêu câu hỏi về ý nghĩa và giá trị của lao động. Công đồng nhìn nhận rằng tất cả nỗ lực vĩ đại trải qua các thế kỷ, nhờ đó con người cải thiện điều kiện sống cho phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Thật vậy, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, con người đã lãnh nhận sứ mệnh chinh phục trái đất cùng với tất cả những gì chứa đựng trong đó. Các Kitô hữu không đối lập tài năng và công trình của con người với quyền năng của Thiên Chúa, cũng chẳng coi thụ tạo có lý trí như địch thủ của đấng tạo hóa. Trái lại xác tín rằng, những thành công của nhân loại là biểu hiện sự vinh quang của Thiên Chúa và là kết quả ý định khôn lường của người. Từ quan điểm thần học mới về tạo dựng và cứu độ, công đồng xác quyết giá trị tích cực của lao động. Thông thường nhờ lao động, con người đảm bảo nhu cầu sinh tồn cho bản thân và cho gia đình, liên kết với các anh chị em và phục vụ họ. Có thể thực hiện công tác bác ái đích thực và góp phần kiện toàn công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta biết rằng, với việc dâng hiến lao động của mình cho Thiên Chúa, con người tham dự vào chính công cuộc cứu độ của Đức Kitô, đấng đã đem đến cho lao động một giá trị tuyệt vời khi người lao động bằng chính đôi tay của mình tại Nazareth. Đức Gioan Phaolô thứ hai tiếp nối luồng tư tưởng thần học ở trên và đã cống hiến cho thần học lao động những đóng góp rất độc đáo. Theo ngài, danh từ lao động bao gồm tất cả mọi hoạt động do con người thực hiện dưới bất cứ hình thức và hoàn cảnh nào. Nói cách khác, lao động diễn tả tất cả các hoạt động muôn hình vạn trạng mà con người có khả năng và được hoạch định để thực hiện do chính bản tính nhân loại, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa trong thế giới hữu hình và được chỉ định làm chủ trái đất trong thế giới ấy. Do đó, ngay từ khởi thủy, con người đã được mời gọi để lao động. Lao động trở thành một trong những đặc tính phân biệt con người với tất cả các tạo vật khác. Con vật không lao động theo nghĩa chặt, bởi vì hoạt động của chúng luôn gắn chặt với bản năng và nhu cầu sinh tồn, càng không thể áp dụng quan niệm lao động này cho máy móc và các phương tiện sản xuất khác. Chỉ duy con người có khả năng lao động, chỉ có con người mới thực hiện trọn vẹn lao động và nhờ lao động thể hiện sự hiện hữu của mình trên trái đất. Suốt dọc lịch sử nhân loại, chính lao động đã là nguồn tạo ra của cải, đồng thời là công cụ khống chế thiên nhiên, biến đổi thế giới và giải quyết tình trạng nghèo đói. Nhờ lao động, con người nhân hóa thiên nhiên cũng như biến đổi xã hội, làm cho chúng mỗi ngày đẹp và thân thiện với con người hơn. Đức Gioan Phaolô thứ hai gọi đây là chiều kích khách quan của lao động hay vai trò của kỹ thuật chuyên môn. Thật vậy, tính nhân văn phong phú, đa dạng và độc đáo trong tiến trình chế ngự trái đất kể từ buổi sơ khai, ngang qua giai đoạn nông nghiệp cho đến nền kinh tế tri thức hôm nay, làm nổi bật giá trị và ý nghĩa lao động của con người. Khi nhờ lao động để chế ngự trái đất và củng cố uy quyền của mình trên thế giới hữu hình, thì trong mỗi trường hợp và trong mỗi giai đoạn của tiến trình ấy, con người luôn nằm trên định hướng nguyên thủy của đấng tạo hóa. Đây là một tiến trình phổ quát, bao gồm tất cả mọi người, bao gồm mỗi thế hệ, mỗi giai đoạn phát triển kinh tế và văn hóa, tất cả và mỗi người, theo một cách thức chính đáng và dưới muôn hình vạn trạng, đều tham dự vào tiến trình khổng lồ này, ngang qua đó, con người chế ngự trái đất bằng chính lao động. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, người ta kể rằng trong đời sống của Thánh Anton tu rừng, có một lần Ngài xin tá túc ở trong một ngôi nhà của anh thợ đóng giày theo lệnh của Chúa. Hai vợ chồng dọn một bữa ăn và chuẩn bị chỗ ngủ cho thánh nhân. Ngài tá túc ở đó 3 ngày, hỏi thăm về đời sống, công việc làm ăn. Nhờ những câu chuyện qua lại, họ đã trở thành bạn thân với nhau. Sau đó, Thánh Anton từ giã họ về nhà. Về đến nhà, Chúa mới hỏi Ngài, con thấy người thợ giày như thế nào? Thánh nhân thưa lại, lạy Chúa, ông ta là một người đơn sơ, vợ ông có thai và sắp sinh con. Họ có vẻ yêu nhau lắm. Ông ta có một cửa tiệm nhỏ để đóng giày và sửa giày. Ông làm việc hăng say, gia đình ông sống đạm bạc với số tiền kiếm được, nhưng luôn biết chia sẻ tiền bạc, lương thực cho những người kém may mắn hơn mình. Ông và vợ ông tin tưởng mãnh liệt vào Chúa và cầu nguyện ít nhất mỗi ngày một lần. Họ có nhiều bạn thân và người thợ giày thì luôn kể chuyện khôi hài luôn miệng. Chúa lắng nghe Thánh Anton và cuối cùng người nói rằng, Anton, con là vị thánh sống. Người thợ giày và vợ ông cũng là những vị thánh sống. Quý vị và các bạn thân mến! Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu có chia sẻ con đường nên thánh như sau. Mỗi khi cúi xuống nhặt một cây kim vì lòng mến Chúa và phục vụ anh em, đó là chúng ta đang xây đắp kho tàng vĩnh cửu của mình trên thiên quốc. Hai vợ chồng người thợ giày trong câu chuyện nêu trên đã biết sống yêu thương nhau, kiếm tiền bằng sự lương thiện và luôn biết chia sẻ với người khác. họ kính sợ Chúa và vui vẻ với những người chung quanh. Cuộc sống của họ rất đơn sơ, nhưng với Chúa, họ là những vị thánh sống, tự như Thánh Anton tu rừng. Vì thế, bất cứ ai, dù ở địa vị nào, thân phận nào, nếu biết khiêm tốn, chu toàn tốt đẹp, bổn phận hàng ngày, không tham lam ích kỷ, dám lội ngược dòng để giữ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, thì đều có thể nên thánh. Vì nên thánh chính là làm những việc bình thường với một tình yêu phi thường. Trong tông huấn ơn gọi nên thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: "Tôi thích chiêm ngưỡng sự thánh thiện hiện diện trong sự kiên nhẫn của dân Thiên Chúa, nơi những người cha mẹ nuôi nấng con cái của họ với tình yêu thương bao la, nơi những người nam nữ làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình, nơi người bệnh tật, nơi các tu sĩ già cả mà không bao giờ mất nụ cười của họ. Trong sự kiên trì hàng ngày của họ, tôi thấy sự thánh thiện của hội thánh đang chiến đấu. Rất thường thì đó là một sự thánh thiện được tìm thấy ở những người hàng xóm cạnh nhà chúng ta, là những người đang sống giữa chúng ta, phản ánh sự hiện diện của Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng với giáo hội mừng kính các thánh nam nữ trên trời. Đây là thành quả ơn cứu độ của Chúa Kitô. Ơn gọi nên thánh không dành riêng cho thành phần nào trong dân Chúa, nhưng cho hết thảy mọi Kitô hữu. Công đồng Vaticano II đã nhắc lại rằng, tất cả mọi thành phần giáo hội đều được mời gọi nên thánh. Nhưng ví như vườn hoa thiên nhiên rực rỡ với muôn loài hoa trổ sinh hương sắc khác nhau, thì vườn hoa thiên đàng cũng muôn màu, muôn vẻ với những bông hoa thánh thiện, tùy theo đấng bậc, tùy theo khả năng, tùy theo hoàn cảnh rất riêng của mình mà tỏa hương nhân đức. Điểm chung trong vẻ đẹp của các thánh đó là lòng kính sợ Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Các ngài chỉ khác nhau trong cách quản diễn hai nhân đức đó mà thôi. Mừng lễ các thánh nam nữ, chúng ta ca tụng Thiên Chúa quyền năng và nhân hậu vì lòng thương xót của Chúa trải rộng từ đời nọ đến đời kia. Đời sống đức tin của chúng ta được thăng tiến nhờ gương lành của các thánh để lại. Điều đặc biệt là sự nên thánh của các ngài đã củng cố niềm hy vọng của mỗi người trong chúng ta. Cho dù cùng thân phận con người yếu hèn, tội lỗi, nhưng nếu biết cộng tác vào ơn Chúa, chúng ta cũng sẽ được hưởng gia nghiệp vinh hiển cùng Cha trên trời như các ngài. Và cuối cùng, chúng ta cũng tin chắc rằng các thánh sẽ cầu bầu cùng Chúa cho mọi nỗ lực nên thánh của chúng ta. Lạy Chúa, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của các thánh nam nữ, xin cho chúng con được dồi dào ân sủng, ngày càng được thành toàn trong ơn nghị Chúa và trở nên trọn lành như Cha trên trời là đấng trọn lành. Amen. Xin hãy cho kênh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.